quỷ thường ở những hòn đảo bìa biển. Nó chuyên bắt những người ở gần bìa biển ăn thịt. Thứ quỷ này miệng đỏ như chậu máu, mắt như cái đồng linh, tai như cái chĩa ba bằng sắt, mắt xanh, răng nhọn, rất nên kinh sợ. Quỷ này mỗi khi đi khoái trá lắm, lại có tên tóc tật quỷ là quỷ đi nhanh. Các người tìm ngọc kia, nếu chẳng may gặp gió hắc phong thổi tới đem thuyền trôi xa vào trong nước quỷ La Sát, thời tánh mạng những người ấy khó mà bảo tồn được. Nhưng nếu trong bọn có một người vì tánh mạng cả đại chúng sắp nguy khốn, nhân đấy mà phát tâm niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm, thời cả một bọn đều nhờ đấy đồng thời thoát được đại nạn. Tại sao được thế? Bởi vì một người niệm Quán Âm, đám người kia đều nghe đến, trong tâm bọn họ đều có danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Sở dĩ vô hình trung đều được lợi ích thoát nạn. Cho nên nếu chúng ta với trên xe lửa, trên ghe thuyền, chẳng sợ khó vì tình tự ái, nhất tâm niệm Quán Âm, khiến những người đồng thuyền, đồng xe đều được trồng giống căn lành, rồi không chống thì chày, có thể khỏi đại nạn, được lợi ích vô cùng. Thuở xưa, có một khách thương đi lấy ngọc. Ông ta lãnh đạo một số đồng bọn là 500 người đi vào biển lấy ngọc. Bỗng gặp phải cơn hắc phong thổi đến dữ dội, thuyền bị trôi bay vào trong hải phận nước quỷ La Sát. Trong bọn có một người liền xưng niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm. Tiếp theo cả bọn đều xưng niệm. Lúc ấy quỷ La Sát chẳng thấy người nào cả. Tội nghiệp thay, trong bọn 500 người chỉ có một người chẳng tin Quán Thế Âm Bồ Tát cứu khổ cứu nạn. Người ấy cho là đại nạn đã đến nơi, mà còn niệm Quán Âm làm gì nữa. Cuối cùng người này bị quỷ bắt đem đi mất. Nhưng vụ này nên cần phải cấp bách nhất tâm niệm Quán Âm mới được đồng thoát nạn. Sở dĩ đó nên mỗi khi gặp nạn chẳng nên có vọng tưởng tập niệm, nghĩa là chẳng nên nghĩ bậy nói bạ, chẳng tin tai hại sẽ chắc đến thân. Ngày xưa có ngài hòa thượng ở trong chùa, mỗi ngày tụng phổ môn một lần. Ban mai một hôm có quan thừa tướng mổ đến chùa lễ Phật. Lễ xong đứng tránh một bên nghe kinh. Hòa thượng tụng đến câu hắc phong thổi, nghe bị trôi vào nước quỷ La Sát. Thừa tướng chận ngang đấy hỏi ngài rằng: câu này giải quyết cách nào? Vì sao trôi vào trong nước quỷ La Sát? Hòa thượng phát nộ nói: chính khi ta tụng kinh tâm định, sao lại hỏi làm ta rối loạn? Thật là đáng xung ghét. Cụ lớn cho là thầy tu dám cả gan coi thường khinh rẻ mình, tức thì nổi sân giận dữ, liền cho lệnh những kẻ tùy tòng bắt ngay ông hòa thượng dẫn đi về dinh, rồi mắng nhiếc đánh đập. Khi mà chúng đang hành hung thì ngài bèn cả cười mà rằng: chính đây là bị hắc phong thổi kia thuyền trôi vào trong cõi nước của quỷ La Sát chứ gì. Tiếp: nghĩa là cụ lớn ngươi hiểu không nổi, nên bèn động vô minh. Hỏa tức là hắc phong, cụ lớn ngươi động sát hại tâm, tức là La Sát quỷ. Và chẳng may cho lão tăng này gặp phải gió dữ đen tối ấy, nó thổi quá mạnh nên lão mới bị trôi bạc vào trong nước quỷ La Sát đây. Ta giải nghĩa như thế có dễ hiểu cho cụ lớn không? Thừa tướng hết mờ tỉnh ngộ ngay, nguyên lai là như thế đấy, liền cho xe đưa ngài về chùa. Quỷ là ám hại, dụ cho những người bất quang minh chánh đại là quỷ vậy. Ai có tâm sát hại là quỷ La Sát, ác niệm là hắc phong. Nếu quả thật là người quang minh chánh đại, quỷ chẳng dám đến gần. Vô minh hắc phong có thể đem thuyền trí huệ cho trôi vào trong biển sanh tử khổ hải một cách dễ dàng. Ngày trước có ngài Động Sơn Hòa Thượng là vị chủ chùa, Một hôm ngài đi xuống nhà bếp xem thấy sư Phạm Đầu, tức vị sư chuyên nấu ăn, đem cơm rau bỏ vào ghè nước mã hôi thối là phung phí của thiên vật. Ngài mới động khởi tâm niệm mà răn nhắc sư Phạm Đầu đôi lời. Khi đó, vị thần già lam bỗng xuất hiện nguyên hình sụp lại hòa thượng và nói rằng: "Tôi lâu nay có lòng mến mộ đại danh, hôm nay mới được dịp yến kiến ngài. Thường tình người ta cho rằng được quỷ thần đến lễ bái là hiện tượng tốt, điềm lành, nhưng trường hợp này trái lại. Bởi vì một khi khởi tâm động niệm là bị quỷ dòm thấy, thời bao nhiêu công phu bị tan mất hết. Do đó, nên chúng ta tu tập đến khi nào nhất niệm bất sanh, thời chẳng những quỷ chẳng đến gần được, mà thiên nhãn thấy cũng chẳng đến, tức là vô thường, quỷ nó chẳng do đâu đến dắt ta vậy. Được như thế, tức liễu sanh tử và tương lai sẽ thành Phật xong. Ngươi xem đấy, Phật Pháp có màu nhiệm như thế đó. Trăm ngàn vạn ức chúng sanh trong tâm đều có quỷ, quỷ rình làm hại là hắc phong, cho nên gặp phải hắc phong bèn trôi vào trong nước quỷ la sát. Quỷ có ba thứ: một là quỷ quả báo, cõi dục đều có; hai là quỷ ác nghiệp, cả ba cõi đều có; ba là quỷ phiền não, thông suốt cả chín cõi đều có. Nhất tâm xưng danh đều có thể giải thoát được tất cả quỷ nạn. Nhất tâm bất loạn, tâm thủy thanh tịnh, thời Quán Thế Âm, nơi tự tánh hiện tiền. Duy thuần là đại quang minh tạng, nào đâu còn có ám tướng tồn tại trong đó được nữa ư? Nếu lại có người sắp sẽ bị hại, xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, thời dao gậy của người kia cầm, liền gãy từng khúc mà đặng thoát khỏi. Chữ lại là lời thừa tiếp văn trên: chúng sanh gây nghiệp có thiên sai vạn biệt, rồi bị tai nạn nghiệp báo nên cũng chẳng đồng. Nếu lại có người chính lúc đang bị phải giao binh gia hại, hoặc phạm quốc pháp, phải bị tội đứt đầu, hoặc bị đánh đập, hoặc ở trong chiến khu, hoặc bị giặc cướp cưỡng bức phải tai hại thương tích, chính bởi đã trót gây ác nghiệp đời trước, nên nay phải bị người làm hại lại. Lúc đó là lúc mà tánh mạng đang bị nguy hiểm nhất đời. Bỗng nhiên sanh khởi niệm đầu mạnh mẽ, hồi tâm hướng thiện, nhất tâm xưng niệm hồng danh Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu cứu độ. Đương lâm bị hại là ác cơ, năng xưng danh hiệu là thiện cơ, dùng thiện ác hai nghiệp làm động cơ năng cảm. Dao là bén nhọn, gậy là gậy gọc. Chính khi tâm xưng danh, kẻ kia đang cầm dao gậy gia hại, liền bẻ gãy từng đoạn một, nên khỏi bị nó sát hại, tức được giải thoát. Thời nhà Tấn ông Nam Cung Tử Ngao bị đày đi đến tỉnh Vân Nam, vừa gặp lúc Trường Lạc Công làm loạn, thành bị vây. Nam Cung biết mình chẳng còn tránh được, bèn nhất tâm xưng niệm Quán Thế Âm. Khi loạn quân đến chém Nam Cung mấy dao, lưỡi dao cong gãy, chém chẳng được nữa, sao lại Trường Lạc Công tự cầm dao đến chém? Nhưng chém cách nào, Nam Cung cũng chẳng tổn hại mấy lông gì cả. Trường Lạc Công lấy làm lạ và hỏi: "Ngươi có bản lãnh gì mà được như thế?" Nam Cung bèn thuật việc mình niệm Quán Âm Bồ Tát cho Lạc Công nghe. Rồi ông phóng thích Nam Cung Tử Ngao được thoát chết, mà lại được tự do nữa là khác. Lại một vụ nữa, có một người trong búi tóc trên đầu thường bao để một tượng Đức Quán Thế Âm bằng vàng chừng cỡ bằng ngón tay, về sau bị người ta vu khống là trộm cắp, tội bị đến tử hình. Khi đem ông ra pháp trường để hành quyết, đến khi lâm sự họ chém ông ba dao liên tiếp, chẳng những da cổ chẳng trầy mà lại phát ra tiếng kêu len keng của chất vàng nữa. Quan pháp trường cho là điềm lạ, Giải ông trở về nhà lao, mới xổ búi tóc ông ra, thấy có tượng Quán Âm. Trên cổ của tượng có ba lằn dao rất rõ ràng. Thuở trước có một phụ nhân, từ nhỏ đến giờ rất tin đức Quán Âm. Chồng bà thường đi xa để buôn bán, sanh nhai. Ông ta thường khi cùng bạn đồng sự hay khen người vợ trước mặt họ: "Nào là nhà tôi nó có đức hạnh, nhà tôi nó rất giỏi mọi việc, và nhất là nhà tôi nó thật trinh tiết với tôi." Nhưng có một bạn đồng sự nghĩ muốn giỡn chọc anh chàng hay khen vợ này chơi. Một hôm anh lén về vào nhà bạn. Người vợ thấy kẻ khách trượng phu là bạn đồng sự với chồng mình, nên mới niềm nở ưu đãi rất lễ độ, chứ chẳng dám coi thường. Đang lúc bà ta lây hoay pha trà chế nước, cung tay vái mời, thì một nút ruồi trên cánh tay lộ ra vì áo tay rộng, tức thì bị ông khách quý lén dòm thấy được. Thế là khách ta bọc lưng cái lén thấy về để sau này làm đề tài chọc tức chơi. Một hôm hai người gặp nhau như thường lệ, anh chàng ngộ nghĩnh ấy nói: "Bữa nọ tôi có đến nhà anh chơi, anh thường khoe vợ anh trinh tiết, nhưng tôi đã biết trên cánh tay chị có một nút ruồi. Vậy thì vợ anh trinh tiết ở điểm nào?" Cứ thế mà suy thì biết vợ anh là... Anh chồng hiểu lầm cho là sự thật. Tức thì anh nổi đỏ mày, cay mắt, giận dữ, tiếng trống tai thúc giục đùng đùng, nên nửa đêm ngày đó vác dao về nhà định chém vợ. Khi anh về đến nhà kêu, có người ra mở cửa, anh chém một dao vào người ấy. Anh định chắc nó bị chết rồi, vì nhà chỉ có hai vợ chồng. Rồi anh liền chạy xa mất, nhưng vẫn biết vợ mình vốn là người trinh lương. Phen này bị người ta chơi gạt, làm mờ trí khôn, nên anh rất đổi tự ăn năn hối trách. Đang lúc âm thầm lắng nghe tin tức, sau vài ngày, hung tính vẫn điềm nhiên, anh mới mò về nhà. Về lúc ban đêm, nên anh thấy vợ vẫn trên Phật đường niệm Quán Âm. Rồi anh hỏi đêm đó có người nào ra mở cửa không. Vợ đáp: "Đêm ấy không ai ra mở cửa cả. Chính lúc đó tôi đang ở trên Phật đường niệm Quán Âm." Anh chồng mới dám thuật lại đầu đuôi sự việc vừa xảy ra bởi mình, và cho là rất quái lạ. Bèn thấy trên đầu vị tượng Quán Âm có một lằn dao rõ ràng, mới biết là Đức Quán Thế Âm đi mở cửa cứu nạn vậy. Từ đây trở đi, đôi vợ chồng lại cung kính lễ tụng Quán Âm Bồ Tát gấp bội thường. Phải biết ngoài bị dao gậy làm hại, bởi trong tâm có sát ý gây nên. Bởi vì dao gậy là sáu căn của tự mình vinh lấy sáu trần, mới gây nên ác nghiệp, rồi cảm hiện vậy. Nếu nhất tâm niệm Quán Âm, sáu căn đều thu nhiếp: pháp tức tâm, tâm tức pháp, tâm pháp chẳng hai, như dao chém nước, như dao chém ánh sáng, đâu có cách đoạn được nào. Tâm với cảnh dung thông, y báo với chánh báo chẳng hai, dao với gậy đâu có làm gì gia hại được. Ngày xưa Đức Lục Tổ Đại Sư được Đức Ngũ Tổ Hoàng Mai truyền cho áo bát. Có kẻ đệ tử của Thần Tú Thượng Tọa, nhưng Đức Ngũ Tổ đem áo bát truyền Lục Tổ, tâm y bất bình, rồi y giấu kín một con dao nhọn trong người, mục đích mưu sát hại Lục Tổ. Lục Tổ được biết trước, liền an tọa trong thiền thất để chờ y đến. Quả thật đêm đó có người cầm dao xông vào, chém luôn ba dao, như dao chém nước, chém ánh sáng, chẳng hề tổn hại mảy lông. Đấy tức là soi thấy năm uẩn đều không, độ tất cả khổ ách, cho nên ngoại tà chẳng thể xâm hại được. Dao có dao quả báo, thông cả các cõi trời địa cư. Dao ác nghiệp thông cả ba cõi, dao phiền não thông cả chín cõi đều có. Dao phiền não ở tự tâm, Chúc động là pháp thân huệ mạng bị hại ngay. Chúng sanh sáu cõi phàm có giao kiến tư phiền não. Thanh văn duyên giác có giao trần sa phiền não. Bồ Tát có giao vô minh phiền não. Duy Phật mới rốt ráo tự giải thoát. Nếu quỷ già xoa cùng la sát đầy trong cõi tam thiên đại thiên muốn đến hại người, nghe người xưng hiệu Quán Âm Bồ Tát, thời các quỷ dữ đó còn không thể dùng mắt dữ mà nhìn người, hốn lại làm hại đặng. Đấy là nạn quỷ già xoa và la sát thứ năm. Như trên vừa giảng nạn hắc phong, la sát, vì nạn hắc phong là nặng nề. Chính nay lại giảng nạn quỷ, nói quỷ già xoa, la sát đầy dãy cõi tam thiên đại thiên thế giới là lấy nhiều so ít. Tam thiên đại thiên quốc độ thế giới là một cõi nước của một đức Phật giáo hóa. Như thế giới ta bà của ta ở đây cũng là tam thiên đại thiên thế giới. Mỗi một tòa núi Tu Di, bốn mặt đều có bốn đại bộ châu. Phía đông gọi Đông Thắng Thần Châu hoặc gọi Phất Đề Bà. Phía nam chính là địa cầu chúng ta ở đây, gọi Nam Thiệm Bộ Châu hoặc gọi Diêm Phù Đề. Phía tây gọi Tây Ngu Hóa Châu hoặc gọi Cù Gia Ni. Phía bắc gọi Bắc Cu Lô Châu hoặc gọi Ức Đơn Việt. Lại có một mặt Nhật, một mặt Nguyệt đi vòng quanh trên lưng núi Tu Di, nên mới có ngày đêm sáng tối. Bên ngoài núi Tu Di có biển Hương Thủy, lại ngoài nữa có bảy lớp núi Kim Sơn. Mỗi khoảng giữa một núi Kim Sơn cách một đường biển Hương Thủy. Tòa núi Tu Di là do bốn món bủ bối làm thành. Trên lưng núi Tu Di có bốn cung trời Thiên Vương, trên đỉnh có cung trời Đao Lợi, đều là những cung trời còn ở đất. Lên trên nữa là bốn cung trời Dạ Ma, Đẩu Xuất, Hóa Lạc và Tha Hóa. Như vậy, một tòa núi Tu Di, một mặt Nhật, một mặt Nguyệt, bốn châu, sáu cung trời, cõi dục là một tiểu thế giới, 1000 cái tiểu thiên thế giới. Như vậy gọi là tiểu thiên thế giới, là được cung trời sơ thiền ở cõi sắc che trùm xuống. Lại nữa, 1000 cái tiểu thiên thế giới gọi là trung thiên thế giới, là được cung trời nhị thiền ở cõi sắc che phủ xuống. Lại 1000 cái trung thiên thế giới, bên trên có cung trời tam thiền cũng vẫn ở cõi sắc trùm phủ xuống, gọi là đại thiên thế giới. Vì có ba cái lần ngàn, tiểu, trung, đại, cho nên gọi là tam thiên đại thiên thế giới, tức là một cõi nước của một đức Phật giáo hóa vậy. Quỷ già xoa năng bay đi, có thứ đi mặt đất, thứ đi trên không khác nhau. Lại có tên quỷ Tật Thiệp, La Sát tên là Khả Úy Quỷ. Đức Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát rằng, nếu trong tam thiên đại thiên quốc độ, giả sử có quỷ dạ xoa cùng la sát ở đây vậy, biến trọn thành một thế giới quỷ, lực lượng của quỷ rất dữ tợn. Những thứ quỷ này khi muốn đến làm hại, phá rối người, thời khó mà chống cự nó được. Chỉ cần nhất tâm xưng danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát là quỷ ấy trọn chẳng dùng ác nhãn xem người. Hốn nữa là lại đến làm hại người ư? Tính của quỷ là ưa ở chỗ tối tăm, mà chỗ sáng láng trọn không có quỷ quái gì hết. Trong tự tâm chúng ta có ác niệm khởi lên, mê mờ vọng tưởng. Mưu kế của quỷ thì đa đoan, tối tăm chẳng sáng suốt, cho nên mới có ác quỷ bên ngoài, nó làm tai làm nạn. Nếu như trì danh được nhất tâm bất loạn, hết nghiệp chướng, trống mê tình, một niệm cũng chẳng sanh, thời tâm quang sáng rực rỡ, ở tự tánh tự nhiên hiển lộ sáng suốt tuyệt vời. Đến bây giờ chẳng những quỷ ở ngoài chẳng thể đến làm hại người được, mà nó muốn thấy người bằng cách nào đi nữa vẫn chẳng thể thấy đến được. Thuở xưa có một quốc gia ở gần bên một nước quỷ La Sát. Đương nhiên đôi bên phải có tình ban giao, nhưng quỷ La Sát cứ thường đến bắt người ăn thịt. Quốc vương không còn biện pháp nào hơn là phải thương thuyết với quỷ La Sát và hứa mỗi ngày phải tống một mạng dân ra đến đồng nội, gọi là cung cấp lương thực. Từ nay trở về sau, cứ mỗi gia đình phải nạp một đứa con nít mỗi ngày theo một phương pháp nhất định là chu nhi phục thủy. Chẳng một gia đình nào tránh khỏi. Một hôm đến lượt gia đình chỉ có một đứa con, gia chủ nghĩ rằng nhà mình hiếm hoi, mà nay công bình thi hành theo ác lệ này, chắc là phải tuyệt tự. Nghĩ vậy rồi lén chạy đến quốc vương để điều đình riêng, may ra nhờ ơn thánh thượng Hải Hà chăng. Quốc vương cho là nhân dân ai chẳng ham sống sợ chết, đâu nên thiên vị một ai. Gia chủ vạn bất đắc dĩ, nát gan đứt ruột, dắt viên ngọc quý mà đem tống ra ngoài Gò Xa. Vào lúc ban đêm, nhà ông này vốn bình nhật rất tinh Quan Thế Âm Bồ Tát, nên chính khi dắt con đi, ông có bảo rằng: con gắng xưng niệm danh hiệu Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát cho nhiều, cho thật nhiều, may ra phúc nhà mình chưa đến nỗi thời nhờ ngài cứu thoát được nạn quỷ quái này. Tuy nhỏ mà cậu biết nghe, nên cậu làm theo lời cha dạy. Sau khi vứt viên ngọc Minh Châu ra gò rồi, về nhà ông ta tụng Phổ Môn niệm Bồ Tát suốt đêm ấy. Nhờ đấy nên quỷ chẳng làm hại cậu được. Sáng sớm ông mò ra thám thính thăm dò tin tức. Thời Phật Tổ tái sanh một lần nữa, cậu con bình yên vô sự. Cha con dắt nhau vừa mừng quýnh vừa chạy nhanh và chạy thẳng đến chỗ quốc vương. Sau khi quốc vương nghe cha con ông Đại Phúc thuật lại đầu đuôi vụ thoát nạn, thời nhà vua truyền lệnh cho toàn quốc nhất thuật trì niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát và kinh Phổ Môn. Từ đấy về sau được thoát ly nạn quỷ La Sát, trung niên thái bình vô u sự là nhờ vậy đấy. Dầu lại có người hoặc có tội hoặc không tội, gông cườm xiềng xích trói buộc nơi thân, xưng danh hiệu Quán Âm Bồ Tát, thấy điều đức rã liền đặng thoát khỏi. Đoạn văn này là nói khỏi nạn gông cườm xiềng xích và tai nạn lao ngục. Nếu có phạm quốc pháp nên mới có tội lỗi, hoặc không tội lỗi mà bị người khác vu khống oan uổng, khi trót gặp bị gông cườm xiềng xích là hình phạt trói buộc thân thể. Nếu năng trì niệm danh Quán Âm cũng có thể khỏi tai nạn này được. Có tội là do ác nghiệp đời trước hoặc đời này mà cảm đến, mà bị oan ức. Tuy hiện nay chẳng có ác nghiệp, nhưng cũng bởi ác nhân đời trước mà ra. Thế cũng chẳng nên oán trời trách người. Phàm bị xiềng tai, gông cổ, dây sắt dắt đi đến lao ngục cùm chân, đều là do ác nghiệp chiêu cảm, tức là ác cơ năng xưng thánh hiệu là thiện cơ, hai động cơ thiện ác là năng cảm, thấy điều đứt gãy liền được giải thoát là sở cảm. Thuở trước có đôi vợ chồng đã có quy y Tam Bảo, nhà có thờ phụng Đức Quán Thế Âm, chồng bị người ta vu khống là ăn trộm. Khi nghe có tiếng động, anh chồng lanh chân lánh thoát. Chị vợ bị lính nhà quan bắt hạ ngục, gông cườm đủ thứ vào thân và bị đánh đập tra tấn tàn nhẫn. Một hôm, nhà ngục bị phát hỏa, Họ di chuyển phạm nhân ra đường lộ để tránh hỏa hoạn. Vừa may gặp một vị tăng đi ngang qua, bà ta nhìn thấy vang lại cầu cứu. Vị tăng nhìn thấy người đàn bà ấy chính là đệ tử đã quy y với mình ngày trước. Ngài nói, không có phương pháp nào khác cứu cho nhau được. Nay con nên thâm tín đức Quán Âm. Chỉ cần nhất tâm trì niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát sẽ chắc có cảm ứng bất khả tư nghì. Bà ta tuân lời dạy của thầy, niệm suốt đến 3 ngày đêm. Xiềng cùm bỗng nhiên đứt rời, nhưng người canh giữ còn tại đấy nên bà ta không dám tẩu thoát. Bỗng nhiên trên không trung có tiếng người kêu, người mau chạy thoát đi. Bà nghe và mở mạnh đôi mắt, dòm ngay ra thấy cửa mở trống. Bà tức tốc nhanh chân từ trong ngục phóng ra và chạy bán sống bán chết. Chạy đến 20-30 dặm đường mới gặp được một người, chính là người chồng. Hú vía hoàng hồn, hai người gặp nhau mừng rỡ khôn xiết. Thế là họ đã được đoàn tụ. Đấy là nhờ xưng niệm Quán Âm mới được sự thật linh ứng giải thoát nạn gông cườm lao ngục vậy. Lại ngày xưa, khi hoàng sào gây phản loạn, đời gọi là giặc chích khăn vàng, tại Hàng Châu có hơn 10 người bị bắt, gán là hoàng sào dư đảng. Khi bắt xong, nhưng vì trời vừa tối nên chưa kịp giải về nha, bèn cho tạm trú tại một ngôi chùa. Họ đem các phạm nhân nhốt tù trong một cái lồng rất chặt kín. Trong bọn có một người bị oan uổng. Trong chùa ấy có một vị hòa thượng. Đêm trăng sáng mát mẻ, ngài rảo bước tản bộ dưới bóng nguyệt tà, khẩu niệm Quán Âm. Người bị oan uổng ấy tuy ở trong lồng kín, nhưng thoáng thấy bóng hòa thượng liền chìa mồng ra cầu cứu với ngài. Hòa thượng dạy, các ngươi nên nhất tâm xưng niệm Quán Âm Bồ Tát, tức có thể giải thoát được. Khi nghe, bọn chúng đa số là ác tâm nên họ bảo, anh em ta hè nhau phá quách cái lồng gỗ này đi, có hơn không? Chứ niệm Quán Âm là thứ gì mà được khỏi? Chỉ có người bị oan tin theo lời hòa thượng, nhưng đấy chăm lòng thành kính mà xưng niệm, sáng ngày trao xiềng gông cho mọi người thì thiếu mất một bộ. Vô hình trung người niệm Quán Âm được khỏi khổ xiềng gông ở tai và cổ. Khi dẫn về nha thẩm vấn xong, pháp quan biết người ấy bị oan uổng, bèn phóng thích cho về nhà. Lại xiềng cùm bởi bị oan hoặc phạm pháp nên bị trói buộc nơi thân thể, lại là thứ hữu tình. Còn có thứ xiềng cùm vô hình nữa là khác. Quý vị hiện nay đều tuy là những người lương thiện, nhưng lại còn phải phiền lụy về gia thất, về tình con cái gái trai ràng buộc chẳng rời. Giống như chim ở tại lòng, chẳng hay bay nhảy tự do xa rộng được. Muốn làm sao thoát khỏi gia đình là lao ngục vô hình, muốn giải thoát xiềng cùm thê tử lợi danh thì cũng chỉ có nhất tâm xưng niệm hồng danh Đức Quán Thế Âm may ra được mãn nguyện phần nào. Nhưng cũng chẳng cần phải xuất gia hoặc phải ly khai gia đình mới là thoát tục, mà chỉ nên tâm thường niêu duyên nơi Phật đạo vẫn quý lắm rồi. Cho nên có câu, chẳng lìa trần lao mà làm Phật sự, hay hoa sen trong lửa, đấy mới thật là xuất gia chân chính. Nếu hiện nay tuy là tướng tỳ kheo mà trong tâm phiền não hoặc nghiệp y nhiên chẳng mòn bớt chút nào, trần lao tệ chướng buộc ràng chặt chẽ, thời với thứ xiềng cườm vô hình này vẫn chưa thoát được, đâu có lợi ích gì cho lắm ư? Quý vị đến đây nghe giảng kinh, từ đây trở đi nhất tâm biện đạo, thân tuy còn tại tục nhưng đã sùng tín Phật pháp, quy y Tam Bảo, đạm bạc với cuộc sống hàng ngày, bèn là tâm đã xuất gia rồi vậy. Đấy là thuộc về những việc phi thường, chứ chẳng phải dễ được đâu. Cứ một mức mà thẳng thi hành đi, cực lạc thế giới vốn là gia hương của ta đấy. Một phen cất bước tức thì đến ngay. Chính là thân tuy chưa đến ao liên hoa, tâm này đã về quê hương cực lạc. Nguyên văn: thân tuy vị đáo liên hoa trì, thử tâm dĩ tống cực lạc hương. Nếu kẻ oán tặc đầy trong cõi tam thiên đại thiên, có một vị thương chủ dắt theo các người buôn, đem theo nhiều của báo, trải qua nơi đường hiểm trở. Trong đó có một người xướng rằng: các thiện nam tử chớ nên sợ sệt, các ông nên phải một lòng xưng danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vị Bồ Tát đó hay đem pháp vô úy thí cho chúng sanh. Các ông nếu xưng danh hiệu, thời sẽ đặng thoát khỏi oán tặc này. Các người buôn nghe rồi đều lên tiếng xưng rằng: Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát. Vì xưng danh hiệu Bồ Tát nên liền đặng thoát khỏi. Đấy là nạn thứ bảy, gọi là nạn oán tặc. Những nạn ở cõi chúng sanh nhiều kể không xiết. Đâu những là bảy nạn, mà phẩm kinh này ước chia có bảy nạn, là chẳng qua bởi bảy nạn này nó hay xảy ra, chúng ta thường thấy nghe, cho nên có thể bao quát hết tất cả mọi tai nạn khác vậy. Tam thiên đại thiên quốc độ văn trước đã giải xong. Trăm ức núi Tu Di, trăm ức tứ đại bộ châu là một tam thiên đại thiên quốc độ, quanh tròn rộng lớn, trong đó đầy dẫy hàng bao nhiêu oán tặc, chứ chẳng phải là một số ít. Hại mạng là oán, đoạt của là tặc, đã giết nhân mạng mà lại đoạt của người gọi là oán tặc. Nếu chỉ hại mạng mà chẳng đoạt của là oán chẳng phải tặc, hoặc đoạt của mà chẳng hại mạng là tặc chẳng phải oán. Thứ oán tặc này ở đầy dẫy trọn trong tam thiên đại thiên thế giới, làm thành đầy dẫy một thế giới oán tặc. Có một thương chủ, tức là người lãnh tụ của các bạn thương nhân, của cải phong phú, lão luyện nghề buôn, tục xưng lão cầm, lãnh đem hướng dẫn số đông các bạn thương nhân, trong đẩy hành lý chứa đựng bao nhiêu của cải quý báu, đem đi và gìn giữ. Những của cải quý báu ấy giá trị đáng ngàn vạn bạc vàng, là những loại thất bảo. Đi vượt qua bao dặm lộ trình là đã gặp phải bao nhiêu oán tặc rất đổi nguy hiểm. Cả bọn thương nhân ai ai cũng đều sanh lòng kinh sợ, cho sanh mạng khó về bảo đảm. Trong đó có chừng một người bình nhật có lòng thâm tín Tam Bảo, cung kính Phật pháp, ở vào lúc nguy hiểm ấy y đối trước mặt đồng bọn mà cao giọng xướng lên rằng: bà con ơi, bà con chúng ta đều là những người đem của vốn cho phóng ra để mà cầu thu lấy của cải lợi tức vào, chính là khuôn thước công minh của nghề thương mại doanh nghiệp. Vậy chúng ta đều là thiện nam tử, nên con đường này tuy nhiều nguy hiểm thật đấy, nhưng có thể là chúng ta không nên kinh hãi, bất cần run sợ, chẳng hề e ngại gì cả. Mà các bạn cần nên này nhất tâm xưng niệm danh hiệu của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng vì Bồ Tát năng làm chỗ cho chúng ta nương tựa, cho nên Quán Thế Âm Bồ Tát tức tự nhiên ban cấp cho chúng ta một sự an úy và một sự bảo hộ rất cực trọng vĩ đại vững vàng. Và Ngài đã năng đem oai đức vô úy mà bố thí chúng sanh vậy. Quán Thế Âm Bồ Tát năng dùng oai đức vô úy thí cho chúng sanh, cho nên lại có hiệu là thí vô úy giả nữa. Bố thí có ba thứ: tài thí, pháp thí và vô úy thí. Thứ nhất, tài thí. Tài có nội tài và ngoại tài, tiền vật, áo mặc, cơm ăn, khí cụ cần dùng, cho đến vợ con, thành nước là những tài vật ngoài thân đem bố thí cho người, gọi là ngoại tài bố thí. Nếu bố thí cái đầu, trong mắt, tay chân, như những việc đốt ngón tay, cánh tay để làm hương cúng, khoét thân thể, móc trồng con mắt, thời gọi là nội tài bố thí. Các đệ tử Phật bất cứ tại gia hay xuất gia đều có thể tu hạnh bố thí như thế được cả. Lục độ vạn hạnh của Bồ Tát tu đứng đầu là bố thí. Không luận bố thí nội tài hay ngoại tài đều là đối trị được lòng sang tham. Bố thí nội tài cố nhiên là cao siêu hơn ngoại tài, nhưng bố thí ngoại tài vẫn cũng chẳng phải là việc dễ đâu. Cái thói quen keo rít của người đời nó sâu sắc bền chắc lắm, một sợi lông chân vẫn chẳng chịu nhổ. Lòng tham như biển cả, chấp đắm rất bền chắc, xả nó chẳng rời, phóng nó chẳng xuống. Sở dĩ đấy nên chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay bị sanh tử luân hồi, không ngày mãn nhiệm. Bố thí ngoại tài đã chẳng dễ dàng tu được, cho nên bố thí nội tài lại là khó khăn biết bao. Bởi vậy cho nên trước hết dẫn dụ phải đạm bạc với tình đời, dần dần coi nhẹ của cải, để phá dần chấp tâm tham đắm, mới phát đại nguyện khẳng khái mà tu bố thí ngoại tài trước đã. Tiến lên một bước nữa, chẳng những bố thí của cải ngoài thân, mà nếu cần tứ chi ngũ quan chính tại thân thể cũng bố thí luôn. Bố thí như thế cho lâu, tức những vọng tưởng phiền não nơi nội tâm cũng cần bố thí bỏ luôn đi. Như thế mới dần dần uốn dẹp và cắt đứt nó đi được. Kinh nói: nhất xả nhất thiết xả, nhất bố thí nhất thiết bố thí. Bố thí cho đến được một sợi tơ chẳng vướng, luôn cả một sợi tơ chẳng vướng, đó cũng thí xả cho sạch hết, mới đòi lại được cái bộ mặt thật của chúng ta bị mai một từ hồi nào đến giờ. Thứ hai, pháp thí. Bố thí của cải chỉ cứu thân xác thịt, mà bố thí đạo pháp mới có thể dứt phiền não. Tất cả bố thí cúng dường, lấy pháp cúng dường rất là đệ nhất. Như hiện nay tuyên giảng phẩm Phổ Môn, cư sĩ Lâm thỉnh tạng kinh, ấn tống những sách lành mạnh, và quý vị đến đây nghe giảng, khi về cũng chuyển bảo lại cho kẻ khác. Không điều nào chẳng phải là pháp thí vậy. Bố thí đạo pháp có thể dứt được phiền não của chúng sanh, phá ngu si, khai trí huệ và minh tâm địa cho nó. Cho nên công đức pháp thí rất là vĩ đại. Thứ ba, vô úy thí, tức lực bố thí. Đại phàm những vị quan trưởng, thân hào nhân sĩ là những người giàu có thế lực, với tất cả các công việc, công ích của địa phương mình, quý vị ấy đều nhiệt tâm tán trợ, để khiến cho bao nhiêu người trực tiếp đứng ra phụ trách công việc thọ sanh, lòng hào hứng, thú vị, mạnh dạn làm lên không chút e dè, lui trục gì cả. Đấy tức là vô úy thí vậy. Lại như sáng lập các pháp hội, ai năng xuất lực bảo hộ, khiến cho quần chúng an tâm biện đạo. Nếu chẳng may gặp các tai nạn thủy hỏa, chịu xuất tài lực ra cứu giúp, hoặc gặp giặc cướp, chịu xuất lực ra cán cự, khiến cho mọi người không còn lo sợ, đều là vô úy bố thí vậy. Có của cải đem của bố thí, biết Phật pháp đem pháp bố thí. Nếu cả hai đều không có, thời có thể đem sức mạnh bố thí. Công đức này thật bất khả tư nghì. Vì đem sức mà bố thí thì rất là giản tiện. Như tự mình có thân thể khỏe, thấy người qua sông, qua cầu mà qua chẳng nổi được, ta liền thay thế họ dắt đỡ hoặc cõng vác thay họ mà chẳng lấy món thù lao, tức là lực bố thí. Lại nữa, như dọn bỏ những hòn gạch đá giữa đường, chẳng làm trở ngại và khổ chân những hành nhân, hoặc đem bát nước giải khát cho người, và nhỏ mọn như cái nhọc của giơ tay lên cũng đều được là lực bố thí đấy vậy. Thuở quá khứ xa xưa, có ngài Trì Địa Bồ Tát thường ở bên đường gánh gánh thay người, tức là chứng minh lực bố thí. Phạm vi bố thí rất rộng rãi, điều tùy theo sức lực mình có thể làm được gì thì làm, chẳng luận nhiều ít, chỉ nên đem thành thật tâm, chân thật tâm làm chủ là được. Ngày xưa có đứa gái nghèo, đi ăn xin mà sống qua ngày, dành dụm được ít tiền, mua một bình dầu mè, đem cúng dường chùa thầy. Thầy tăng ta khai đại môn trung ương để nghinh rước, vì cô ta đem tâm chân thật so sánh với người giàu. Tùy lực mà cúng thí thời vượt cao hơn vạn vạn bội lần. Lại như Đức Phật khi còn tại thế, có một người nghèo cùng làm nghề gánh nước. Người đem một chén nước cúng dường vị La Hán. La Hán nói: đời sau ngươi sẽ được phước báo rất lớn, hẳn không còn nghèo cùng nữa. Bố thí khả dĩ cầu phước, được quả báo giàu sang. Thử xem những người giàu sang hiện nay, đâu chẳng phải đời trước bố thí mà có. Ngược lại, người đời trước bủng xỉm, tức là đời nay bị quả báo nghèo khổ. Nhân sanh vốn là không, tiền của là vật ngoài thân, lại thuộc về huyễn hóa. Khi đến với hai tay không, khi lui hai tay buông xả, chẳng đem gì theo được. Cho nên những ai có tiền của nên vui bố thí để rộng kết đại duyên với mọi người. Người nào hiểu được Phật Pháp nên tận tâm giảng giải cho mọi người nghe. Người nghe tuy lãnh hội được một câu hay nửa bài kệ, vẫn có thể khiến họ được tâm khai ý giải, dần dần đến đoạn phiền não, chứng chơn thường. Cho nên những vị đem đạo Pháp bố thí, tương lai chắc có đầy đủ trí huệ học vấn, giáo hóa cho quần chúng, khắp làm lợi ích cho người trời. Còn những người đem vô ý bố thí cho kẻ khác, đời sau chắc được là người oai mảnh hơn mọi người, buông ra một lời nói được cả thiên hạ phục tùng theo răm rắp. Sở dĩ chúng ta là người học Phật nên cần tu bố thí. Như ngài Vô Tận Ý Bồ Tát trong phẩm này, đem chuỗi anh lạc cúng dường qua Đức Quán Âm. Ngài Quán Âm lại đem cúng dường lên Phật Thích Ca và Phật Đa Bảo, tức là tài thí, như thuyết pháp để dứt trừ ba món độc cho người, tức là pháp thí.
Mọi sự liên lạc xin gọi về Lotus Production. Nếu ở Bắc Mỹ xin gọi số 405-745-3437, và ở Âu Châu xin gọi số 01-4798-2155. Thành thật cảm ơn quý đạo hữu.